Chương 11. Cuộc hành trình nguy hiểm của tác giả. Ông đến được New Holland, hy vọng sẽ định cư ở đó. Ông bị thương khi trúng tên của một thổ dân, bị bắt lên một con tàu của Bồ Đào Nha. Thái độ rất lịch thiệp của thuyền trưởng. Tác giả về đến nước Anh. Tôi bắt đầu cuộc hành trình đầy tuyệt vọng này vào lúc 9 giờ sáng ngày 15 tháng 2 năm 1714. Hướng gió rất thuận lợi. Lúc đầu tôi chỉ dùng mái chèo, nhưng nhận thấy mình sẽ sớm bị kiệt sức và hướng gió sẽ thay đổi. Tôi liều mình kéo căng buồm nhỏ lên, cộng với sự giúp sức của thủy triều. Tôi đã đi được nửa hải lý trong vòng nửa giờ đồng hồ. Gần đúng với những gì tôi dự đoán, chủ nhân và bạn bè ông vẫn đứng trên bờ dõi theo cho đến khi tôi không nhìn thấy họ nữa. Tôi vẫn nghe tiếng ngựa hồng hét vang. Anh ta rất yêu mến tôi. Hinui ila hina maja yahu, nghĩa là hãy bảo trọng anh bạn yahu hiền lành. Nếu có thể, con thuyền tôi thiết kế này sẽ giúp tôi khám phá ra một hòn đảo nhỏ không ai sinh sống. Nhưng như thế là đủ, vì tôi sẽ dùng sức lao động của mình để làm những đồ đạc cần thiết cho cuộc sống. Cái mà tôi thậm chí còn thấy hạnh phúc hơn gấp bội so với việc trở thành một bộ trưởng của một bộ danh giá nhất của Hội đồng các quốc gia châu Âu. Tôi thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc trở lại sống trong xã hội với chính quyền của các Yahoo. Vì sống trong tình trạng đơn độc, tôi mong muốn ít nhất tôi có thể sống theo những suy nghĩ của mình và hạnh phúc khi sống với những phẩm hạnh tốt đẹp của những huy huynh đáng quý, không có nguy cơ bị kéo lại vũng bùn của những thói hư tật xấu, sự đồi trụy của những đồng loại của mình. Bạn đọc có thể nhớ lại những gì tôi đã kể khi tôi bị đám thủy thủ tàu chống đối, bị giam cầm trong cabin của mình. Tôi đã sống thế nào trong vài tuần lễ đó, khi không hề biết rằng hành trình của chúng tôi sẽ đi về đâu. Và rồi, tôi bị đẩy lên một bờ biển trên một chiếc xuồng dài. Sau những lời thề thốt mà các thủy thủ đã nói với tôi, dù là thật hay giả dối, rằng chúng tôi đang đi vào vùng nào họ cũng không rõ. Tuy nhiên, sau đó tôi lại tin rằng chúng tôi đang cách mũi hảo vọng 10 độ về hướng Nam hay 45 độ vĩ Nam. Vì tôi đã thu nhặt được những thông tin qua vài lời tôi nghe trộm khi chúng trao đổi với nhau. Tôi cho rằng chúng tôi đang đi về hướng Đông Nam vì chúng định dự kiến tiến về Madagascar. Mặc dù tất cả chẳng qua là suy đoán, nhưng tôi vẫn quả quyết rằng hành trình của mình là hướng Đông. Hy vọng tôi sẽ đến được bờ biển Tây Nam của New Holland và có lẽ sẽ lên một hòn đảo như tôi mong muốn, nằm về hướng Tây của nó. Hướng gió vẫn hoàn toàn hướng về phía Tây. Vào khoảng 6 giờ tối, tôi tính toán là tôi đã đi về hướng Tây ít nhất 18 hải lý. Lúc đó, tôi quan sát thấy một hòn đảo nhỏ cách chỗ thuyền của tôi khoảng nửa hải lý, và tôi nhanh chóng đến được đó. Nơi ấy, hóa ra, chỉ là một bãi đá với một con rạch, uốn cong do sự tác động của những con bão lớn. Tôi dừng thuyền ở đó, trèo lên một phiến đá. Tôi có thể nhìn thấy rõ một vùng đất ở phía đông, trải dài từ nam đến bắc. Tôi nằm nghỉ trên chiếc thuyền suốt đêm, rồi tiếp tục hành trình vào sáng sớm ngày hôm sau. Lúc 7 giờ sáng, tôi đến điểm đông nam của New Holland. Điều này nhắc tôi nhớ lại ý tưởng mình đã có từ lâu, rằng vị trí của tất cả các địa danh trên bản đồ và hải đồ của đất nước này đều bị lệch ít nhất là 3 độ. Điều này tôi sẽ chia sẻ với một người bạn tốt của mình là ông Herman Moore nhiều năm trước đây, và đưa ra những lý lẽ thuyết phục ông, dù rằng ông tin theo ý tưởng của những tác giả khác. Tôi không phát hiện ra thấy cư dân nào sinh sống ở nơi tôi đặt chân đến. Do không có vũ khí nên tôi sợ, không dám đi sâu vào phía trong. Tôi bắt vài con cá ở gần bờ và ăn sống. Tôi không nhóm lửa lên vì sợ sẽ bị những thổ dân ở đây phát hiện. 3 ngày tiếp đó, tôi tiếp tục ăn hào và sò để tiếp kiện nguồn thức ăn dự trữ của mình. Tôi may mắn vì tìm được một con suối đầy nước. Đến ngày thứ tư, tôi liều mình tiến xa thêm một chút nữa thì thấy có khoảng 20 hoặc 30 thổ dân ở trên cao, cách tôi không hơn 500 thước. Họ ở trần, có cả đàn ông, đàn bà và trẻ con và đang vây quanh một đống lửa. Một trong số họ phát hiện ra tôi và thông báo cho những người khác. 5 người trong số họ để đàn bà và trẻ con cạnh đống lửa và tiến về phía tôi. Tôi vội vàng chạy ra phía bờ biển, trèo lên thuyền và chèo thuyền đi. Những người thổ dân đó thấy tôi chạy trốn liền đuổi theo. trước khi con thuyền đưa tôi ra biển cách họ một khoảng đủ xa. Tôi bị trúng một mũi tên. Nó khiến tôi bị thương ở đầu gối trái. Tôi sẽ mang trên mình mũi tên này xuống mồ. Tôi cảm thấy mũi tên này có thể tẩm độc nên cố chèo thuyền ra xa tầm bắn của bọn họ, rồi cúi xuống hút hết vết thương và buộc chặt lại hết sức có thể. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi không thể quay trở lại vùng đất đó. Tôi chỉ biết mình đang hướng về phía bắc và buộc phải chèo thuyền, gió rất nhẹ, lại ngược hướng thổi về hướng tây bắc. Khi đang tìm kiếm một vùng đất an toàn, tôi thấy một cánh buồm ở hướng đông bắc và mỗi lúc nó lại càng hiện rõ hơn. Tôi băn khoăn, không biết mình có nên đợi nó đến gần không. Nhưng sau cùng, sự căm ghét loài Yahoo trong tôi đã chiến thắng và tôi quay thuyền lại, căng buồm và chèo thuyền về hướng nam. Quay trở lại nơi buổi sáng tôi đã bỏ chạy, tôi chọn giao phó số mệnh của mình cho những người thổ dân hoang dã kia còn hơn là sống với những Yahoo châu Âu. Tôi chèo thuyền vào sát bờ hết mức có thể, giấu mình sau một tảng đá bên cạnh một con suối nhỏ, nơi như lúc trước tôi đã nói là suối nước ngọt. Con tàu tiến về cách vịnh này khoảng nửa hải lý và thả một con thuyền dài cùng với các thùng chứa, bơi vào bờ để lấy nước sạch. Hình như nơi này đã rất quen thuộc với họ. Nhưng tôi không để ý đến nó cho đến khi con thuyền vào gần sát bờ. Đã quá muộn để tôi có thể tìm một nơi ẩn nấp khác. Các thủy thủ khi cập bờ đã thấy con thuyền của tôi và tiến lại lục lọi nó. Họ dễ dàng đoán được chủ của nó chưa thể đi xa. Bốn người trong số họ được trang bị vũ khí và đã tìm kiếm mọi ngóc ngách, mọi hang hốc kín. Cuối cùng, họ tìm thấy tôi đang trốn sau phiến đá. Họ nhìn tôi chằm chằm một lúc, ngạc nhiên trước cách ăn mặc kỳ quái, hoang dã của tôi. Áo khoác làm bằng những miếng da, đôi giày đế gỗ, đôi tất lông lá. Tuy nhiên, sau đó họ kết luận tôi không phải là thổ dân ở nơi đây. Những người hoàn toàn ở trần như nhộng. Một trong những thủy thủ nói tiếng Bồ Đào Nha bảo tôi đứng dậy và hỏi tôi là ai. Tôi rất hiểu ngôn ngữ đó và đứng dậy, nói rằng tôi là một Yahoo khốn khổ, bị trục xuất khỏi những huy huyên và mong họ hãy để cho tôi đi. Họ ngạc nhiên khi nghe tôi trả lời bằng tiếng mẹ đẻ của họ và nhìn nước da của tôi, họ nhận định tôi chắc phải là một người dân châu Âu. Nhưng họ không biết tôi ám chỉ đến cái gì khi nói về Yahoo và huy huyên. Cùng lúc đó, họ cảm thấy buồn cười khi nghe giọng điệu kỳ lạ của tôi, nghe giống như tiếng ngựa hí. Toàn thân tôi run lên vì sợ hãi và căm ghét. Tôi lại đưa ra nguyện vọng mong họ để tôi rời đi và nhẹ nhàng tiến về chiếc thuyền của mình. Nhưng họ giữ tôi lại, muốn được biết tôi đến từ đâu, làm sao tôi đến đây và hàng loạt các câu hỏi khác. Tôi nói với họ tôi sinh ra ở Anh và cách đây khoảng 5 năm đã đi khỏi nơi đó. Lúc đó mối quan hệ giữa họ và nước tôi là hòa bình. Do đó tôi hy vọng họ không đối xử với tôi như kẻ thù. Tôi sẽ không làm gì có hại cho họ. Tôi chỉ là một Yahoo tội nghiệp đang tìm kiếm một nơi hoang vắng để sống nốt phần đời bất hạnh còn lại của mình. Khi nghe họ bắt đầu nói chuyện, tôi nghĩ mình chưa bao giờ nghe thấy hay nhìn thấy cái gì không tự nhiên đến như vậy. Đối với tôi, đó như thể là chó hay quạ nói được tiếng Anh vậy, hay như những một Yahoo ở một vùng đất của những huy huyên. Những người Bồ Đào Nha trung thực cũng ngạc nhiên như vậy trước cách ăn mặc của tôi và kiểu nói quái lạ của tôi. Tuy nhiên, họ vẫn hiểu được tôi nói gì. Với lòng nhân đạo cao cả, họ nói với tôi rằng họ chắc chắn thuyền trưởng sẽ đưa tôi đến Lisbon mà không lấy một đồng nào. Ở đó, tôi có thể trở về lại quê nhà của mình. Gần hai trong số các thủy thủ ở đây sẽ quay trở lại tàu, thông báo với thuyền trưởng những gì họ nhìn thấy và sẽ nhận mệnh lệnh của ông. Trong khi đó, trừ phi tôi chính thức thề với họ rằng sẽ không bỏ chạy, họ sẽ buộc phải kinh chừng tôi. Tôi nghĩ tốt hơn cả là làm theo ý họ. Họ rất tò mò muốn biết câu chuyện của tôi, nhưng tôi chẳng khiến họ hài lòng, cho rằng những bất hạnh mà tôi gặp phải đã làm lý trí tôi bị suy giảm ít nhiều. 2 giờ sau, con thuyền lúc nãy chở các thùng nước quay trở lại với mệnh lệnh của thuyền trưởng là mang tôi lên tàu. Tôi quỳ xuống để xin tự do, nhưng tất cả vô ích. Một thủy thủ trói tôi lại bằng chiếc dây thừng nhỏ, kéo tôi lên thuyền, rồi tôi bị đưa lên tàu, mang đến cabin của thuyền trưởng. Tên ông là Pedro de Mendes. Ông là một người rất lịch thiệp và hào phóng. Ông rất chân thành muốn tôi nói một vài thông tin về bản thân và mong được biết tôi muốn ăn hay uống gì. Nói rằng tôi sẽ được đối xử như ông, còn nói rất nhiều điều thể hiện sự sốt sắng quan tâm đến tôi. Điều đó khiến tôi rất khó hiểu khi thấy thái độ lịch sự như vậy từ một Yahoo. Tuy nhiên, vẫn giữ im lặng và thái độ ủ rũ. Tôi muốn ngất xỉu đi khi ngửi thấy mùi của ông ta và đám thủy thủ. Sau cùng, tôi mong muốn được ăn cái gì lấy từ thuyền của tôi. Nhưng ông ra lệnh mang đến cho tôi một con gà với một ít rượu ngon, rồi đề nghị tôi nên ở trong một cabin sạch để nghỉ ngơi. Tôi không thay đồ mà nằm luôn lên ga giường và nửa giờ sau, khi cho là các thủy thủ đang dùng bữa tối, tôi đi ra thành tàu, định nhảy xuống biển và bơi đi. Như thế còn hơn là tiếp tục sống giữa các Yahoo. Nhưng một trong các thủy thủ ngăn tôi lại và thông báo cho thuyền trưởng. Thế là tôi bị trói lại trong cabin. Sau bữa tối, Don Pedro đến gặp tôi. Mong muốn được biết lý do tôi làm như vậy. Đảm bảo rằng ông chỉ muốn làm cho tôi tất cả những gì ông có thể và ông nói rất cảm động. Cuối cùng, tôi đành hạ mình để đối xử với ông như giống một động vật có một lý trí. Tôi kể cho ông nghe một cách ngắn gọn về hành trình của mình, về âm mưu chống lại tôi của các thủy thủ, về đất nước mà họ đã bỏ lại tôi trên bờ biển và về khoảng thời gian 3 năm tôi sinh sống ở đó. Nghe tất cả những điều này, ông nhìn tôi như thể câu chuyện đó là một giấc mơ hay một ảo giác. Điều đó khiến tôi bị xúc phạm ghê gớm, bởi tôi đã gần như quên mất tính nói dối. Điều này đối với các Yahoo ở một nơi thì thật là kỳ lạ. Họ vẫn có cái tính nghi ngờ sự thật mà những đồng loại của họ nói ra. Tôi hỏi ông, liệu có phải phong tục ở đất nước ông là nói điều không phải sự thật? Tôi cam đoan với ông là tôi đã quên hẳn từ nói dối, điều mà ông đề cập đến. Và nếu tôi có sống 1.000 năm ở vùng đất của các Huy Huyên, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ nghe được một lời nói dối, dù là từ những nô lệ kém cỏi nhất. Rằng tôi hoàn toàn thờ ơ với việc liệu ông có tin tôi hay không. Tuy nhiên, để đáp lại thịnh tình của ông, tôi chấp nhận tính cách đồi trụy do đặc tính tự nhiên của loài ông và trả lời bất kỳ sự phản bác nào của ông. Như vậy, ông có thể dễ dàng khám phá ra sự thật. Thuyền trưởng là một người đàn ông khôn ngoan. Sau một hồi lâu tìm mọi cách để bắt bẻ các tình tiết trong câu chuyện của tôi, ông bắt đầu có ý nghĩ tốt hơn về sự chân thực của tôi và ông thú nhận rằng ông đã gặp một hoa tiêu người Hà Lan, người đã lừa dối rằng đã cùng 5 người khác trong đoàn thủy thủ của anh ta đặt chân đến một hòn đảo hay một lục địa ở phía nam New Holland và họ đã đến đó để lấy nước sạch và nhìn thấy một con ngựa cưỡi trên mấy con vật mà chính xác là trông giống như những người mà tôi miêu tả dưới cái tên là Yahoo. Và với những chi tiết khác nữa, nhưng thuyền trưởng nói là đã quên mất. Sau đó, ông kết luận rằng tất cả bọn họ đều là những kẻ nói dối. Nhưng ông nói thêm rằng từ khi tôi tự cho mình là một trong những người tuyệt đối trung thành với sự thật, tôi phải đưa ra lời hứa danh dự là sẽ trở thành người đồng hành cùng ông trong hành trình này mà không cố gắng làm bất cứ điều gì hủy hoại cuộc sống của bản thân. Bằng không, ông sẽ giữ tôi như một tù nhân cho đến khi cập bến Lisbon. Tôi hứa với ông như ông yêu cầu, nhưng đồng thời phản kháng rằng tôi có thể chịu đựng được những điều gian nan nhất hơn là trở về sống với các Yahoo. Hành trình của chúng tôi qua đi mà không có sự cố nghiêm trọng nào. Với lòng biết ơn thuyền trưởng, đôi khi tôi vẫn phải chịu đựng dù chán ngấy với yêu cầu thành khẩn của ông và cố gắng che giấu thái độ ác cảm với loài người. Mặc dù thái độ đó thường xuyên bộc lộ ra và ông chịu đựng điều đó mà không đưa ra bình luận nào. Nhưng hầu như cả ngày tôi giam mình trong cabin để tránh nhìn thấy bất cứ một thủy thủ nào. Thuyền trưởng thường xuyên khẩn nài tôi hãy trút bỏ bộ trang phục hoang dã của mình và đề nghị cho tôi mượn một bộ trang phục tốt nhất mà ông có. Điều này thì tôi không bao giờ chấp nhận. Tôi thấy ghê tởm nếu khoác lên mình bất cứ thứ gì đã được mặc trên một người Yahoo. Tôi chỉ mong ông cho tôi mượn 2 cái áo sơ mi sạch, cái mà tôi đã được giặt sau khi ông mặc. Tôi tin là như vậy, chúng sẽ không làm ô uế con người tôi. Tôi thay 2 cái áo ngày một lần và tự giặt chúng. Chúng tôi đến Lisbon ngày 15 tháng 11 năm 1715. Khi chúng tôi lên bờ, thuyền trưởng buộc tôi phải lấy áo choàng của ông che người lại để tránh đám đông bao vây quanh tôi. Ông chở tôi về nhà riêng và theo yêu cầu thành khẩn của tôi, ông để tôi ở trong căn phòng cao nhất ở phía sau. Tôi khẩn cầu ông đừng tiết lộ với bất kỳ ai về những gì tôi đã nói với ông về các Huy Huyên. Vì ít nhất những câu chuyện kiểu như thế sẽ khiến rất nhiều người để ý đến tôi, thậm chí còn có thể đặt tôi trong tình trạng nguy hiểm là bị giam cầm hoặc bị thiêu chết bởi tòa án dị giáo. Thuyền trưởng thuyết phục tôi hãy chấp nhận mặc bộ quần áo mới, nhưng tôi không chịu để cho thợ may lấy số đo của tôi. Tuy nhiên, Don Pedro có cỡ người gần giống tôi nên tôi mặc khá vừa vặn. Ông trang bị cho tôi mọi đồ dùng cần thiết mà tất cả đều là đồ mới. Những đồ này tôi đều phải đem ra phơi 24 giờ trước khi sử dụng. Thuyền trưởng không có vợ và không có hơn 3 người hầu. Không có ai trong số họ được phép có mặt khi chúng tôi dùng bữa. Mọi hành vi, thái độ của ông đều rất ân cần. Thêm vào đó là sự hiểu biết rộng rãi của ông, nên tôi thực sự bắt đầu rộng lượng với đồng loại của ông. Ông đã khiến tôi làm được nhiều điều, đó là dám nhìn ra cửa sổ phía sau nhà. Dần dần, tôi được đưa sang một phòng khác mà ở đó tôi lén nhìn xuống đường phố, nhưng quay đầu lại ngay vì sợ hãi. Trong vòng một tuần, ông thuyết phục tôi đi xuống cửa ra vào. Tôi thấy nỗi khiếp sợ trong mình dần dần giảm đi. Nhưng sự ác cảm và coi khinh của tôi dường như lại tăng lên. Sau cùng, tôi lấy hết dũng khí để đi ra đường cùng với ông, nhưng bịt mũi khi gặp phải mùi cây cửu hương và đôi khi là mùi thuốc lá. Trong 10 ngày, tôi đã chia sẻ với Don Pedro về một vài thông tin về các mối quan hệ của tôi ở quê nhà. Ông bảo rằng tôi nên trở về tổ quốc của mình và sống ở nhà với vợ con, những điều mà ông cho là liên quan đến vấn đề thanh danh và lương tâm. Ông nói với tôi rằng có một chiếc tàu của anh đậu ở cảng và đang chuẩn bị căng buồm, và ông có thể trang bị cho tôi mọi đồ đạc cần thiết. Thật là nhạt nhẽo khi nhắc lại những lý lẽ của ông và sự phản bác của tôi. Ông nói hoàn toàn không thể nào tìm được một hòn đảo hoang vắng như tôi khao khát để sống ở đó. Nhưng tôi có thể có toàn quyền trong nhà của tôi và chọn cách sống ẩn dật như tôi mong muốn. Sau cùng, tôi nghe theo, nhận thấy mình không thể làm gì tốt hơn. Tôi rời Lisbon ngày 24 tháng 11 trên một con tàu buôn của nước Anh. Nhưng tôi chẳng bao giờ hỏi xem ai là chủ của nó. Don Pedro đi theo tôi ra đến tận tàu và cho tôi mượn 20 bảng. Ông quyến luyến khi chia tay tôi, ôm tôi rất chặt. Điều này tôi cố gắng chịu đựng hết sức có thể. Trong suốt hành trình cuối cùng này, tôi chẳng trao đổi gì với chủ tàu hay bất cứ một thủy thủ nào. Tôi giả vờ bị ốm và ở yên trong cabin suốt. Ngày 5 tháng 12 năm 1715, chúng tôi thả neo ở Downs vào khoảng 9 giờ sáng và 3 giờ chiều. Tôi đã an toàn ở nhà mình ở Rotherhithe. Vợ và gia đình tôi đón nhận tôi trở về với sự ngạc nhiên và hạnh phúc, bởi vì họ cho rằng tôi đã chết. Nhưng tôi phải thú nhận rằng hình ảnh của họ chỉ khiến tôi cảm thấy ác cảm, ghê tởm và khinh bỉ. Và những cảm giác này sẽ ngày càng nhiều hơn khi tôi phải gần gũi và sống trong mối liên kết với họ. Bởi vì sau cuộc trục xuất đầy bất hạnh khỏi đất nước của những Huy Huyên, tôi đã buộc bản thân phải trở nên rộng lượng hơn khi nhìn các Yahoo, và tôi đã nói chuyện với Don Pedro de Mendes. Tuy nhiên, ký ức và tưởng tượng của tôi vẫn mãi mãi bị lấp đầy bởi những phẩm hạnh và ý nghĩ về các Huy Huyên cao quý. Và chỉ cần nghĩ đến việc phải giao phối một Yahoo, tôi đã trở thành cha của những Yahoo khác. Tôi thấy vô cùng nhục nhã, xấu hổ và đáng kinh tởm. Ngay khi tôi bước vào nhà, vợ tôi quàng hai tay ôm tôi và hôn tôi. Tôi đã không đụng chạm với các vật đáng ghê tởm đó trong suốt nhiều năm. Vì vậy, điều này khiến tôi ngất lịm đi trong gần một tiếng đồng hồ. Cho đến lúc này, khi tôi đang viết những dòng này, đã 5 năm trôi qua kể từ khi tôi trở về Anh. Trong suốt năm đầu tiên, tôi không thể chịu đựng được sự hiện diện của vợ và con tôi. Mùi của họ thật không thể chịu đựng được. Tôi càng không thể chịu được cùng với việc ăn cùng họ trong một căn phòng. Đến giờ phút này, họ vẫn không dám chạm vào bánh mì của tôi hay uống chung cốc của tôi, và tôi cũng chưa bao giờ cho phép họ được cầm tay tôi. Số tiền đầu tiên còn dư lại, tôi dùng để mua hai con ngựa non. Tôi làm cho chúng một cái chuồng tốt. Tôi quý chúng nhất và tiếp theo là người trong ngựa, bởi vì tôi thấy tinh thần mình như hồi sinh lại khi ngửi mùi chuồng ngựa toát ra từ anh ta. Tôi hiểu rất rõ những ngựa của mình. Tôi trò chuyện với chúng ít nhất 4 giờ một ngày. Chúng không biết dây cương hay yên ngựa. Chúng rất thân thiện với nhau và chan hòa với tôi. Chương 12. Sự thành thật của tác giả. Những dự định của ông khi công bố tác phẩm này. Sự chỉ trích của ông với những người du lịch bóp méo sự thật. Tác giả làm rõ mình không có mục đích xấu xa nào khi bắt tay viết tác phẩm này. Một ý kiến phản bác được trả lời. Phương pháp thiết lập các cuộc thuộc địa. Tổ quốc của ông được ca ngợi. Quyền lực của nhà vua với đất nước của họ được tác giả miêu tả bị đem ra phán xét. Khó khăn trong việc chinh phục họ. Tác giả nói lời cuối cùng với bạn đọc. Đưa ra những dự định sống trong tương lai của mình. Đưa ra những lời khuyên tốt và những kết luận. Thế là, thưa bạn đọc đáng mến, tôi đã kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật về chuyến du lịch của tôi trong vòng 6 năm và hơn 7 tháng. Câu chuyện này tôi không hề cố tình thêm vào những tình tiết mà đơn giản chỉ là sự thật. Có lẽ tôi cũng giống như những người khác khiến bạn ngạc nhiên với những câu chuyện thần thoại không thể nào có. Nhưng tôi đã chọn cách kể trung thực câu chuyện của tôi theo cách đơn giản nhất bởi mục đích hàng đầu của tôi là để thông tin chứ không phải gây cười cho các bạn. Đối với những ai đã du lịch ở những đất nước xa xôi, nơi ít khi được người Anh hay những người ở các quốc gia châu Âu khác đến thăm, thì thật là dễ dàng để có được một câu chuyện mô tả về những loài vật kỳ thú ở dưới biển cả hay trên mặt đất. Trong khi mục đích quan trọng của người du lịch là làm cho con người khôn ngoan hơn, giúp phát triển tư duy của con người thông qua những ví dụ xấu cũng như tốt về những gì họ đã quan sát được ở những nơi khác. Tôi thật lòng mong muốn có một luật lệ được thi hành. Đó là một khách du lịch trước khi công bố câu chuyện về hành trình của mình phải đưa ra lời thề trước Đấng Chúa tối cao rằng tất cả những gì anh ta dự định cho in là hoàn toàn sự thật. Đúng như những hiểu biết tốt nhất của anh ta. Như vậy, sau đó cả thế giới sẽ không bị lừa gạt như trước kia. Trong khi đó, một vài tác giả vì để thu hút công chúng đã tạo ra những điều giả dối bịa đặt đi lừa gạt những độc giả nhẹ dạ cả tin. Tôi đã vô cùng sung sướng khi nghiền ngẫm một vài cuốn sách du lịch thời tôi còn trẻ. Nhưng từ khi tôi chu du qua hầu hết các nơi trên địa cầu và đã có thể phủ nhận lại rất nhiều những câu chuyện đã được bịa đặt ra bằng chính những kinh nghiệm thực tế của mình. Điều này đã khiến tôi thấy chán ghét những loại sách như thế. Tôi cảm thấy cực kỳ căm phẫn khi thấy những con người cả tin bị lợi dụng một cách vô liêm sỉ. Do vậy, từ khi tôi với những kiến thức ít ỏi của mình nghĩ đến những nỗ lực của bản thân sẽ không được người ta chấp nhận ở đất nước này, tôi đã buộc mình đề ra một châm ngôn là không bao giờ sai lệch và sẽ luôn luôn gắn chặt với sự thật. Hay trong những tình huống bị ảnh hưởng bởi những cám dỗ, dù là nhỏ nhoi nhất, để thay đổi những suy nghĩ bản thân, tôi sẽ luôn giữ lại trong tâm trí mình những bài giảng, những tấm gương đạo đức của chủ nhân ngựa người đáng kính của tôi và những huy huyên cao quý. Những người tôi đã có vinh hạnh được trở thành kẻ đầy tớ hèn mọn. Tôi biết rất rõ làm thế nào để có được chút tiếng tăm bằng việc viết lách. Khi không có được sự thiên tài hay học hành hay những khả năng khác, mà chỉ có một trí nhớ tốt hay một hành trình chính xác. Tôi biết cũng tương tự như thế, tác giả của những chuyến du lịch giống như những người viết từ điển sẽ bị chìm dần trong lãng quên bởi một đống những người viết tiếp sau họ. Do đó, dối trá là quan trọng trên hết. Và rất có thể, tác giả kiểu như vậy sau đây đến thăm những đất nước mà tôi đã miêu tả trong tác phẩm này của mình, có thể phát hiện ra những lỗi sai của tôi, nếu có, và sẽ thêm vào nhiều những khám phá mới mà chính bản thân họ, khiến tác phẩm của tôi trở nên lỗi thời và họ sẽ thay thế vị trí của tôi, làm cho thế giới này quên đi rằng tôi cũng đã từng là một tác giả. Điều này thực sự là một sự tủi nhục rất lớn nếu tôi viết vì danh tiếng. Nhưng mục tiêu duy nhất của tôi là công bố rộng rãi tác phẩm ra công chúng nên tôi hoàn toàn không hề thất vọng. Bởi vì những ai có thể đọc về những phẩm hạnh mà tôi đề cập đến những huy huyên vĩ đại mà không cảm thấy xấu hổ về những thói hư tật xấu của mình, thì khi đó liệu anh ta có thể xem bản thân như là một động vật có trí tuệ, có ảnh hưởng trên đất nước của mình hay không? Tôi sẽ không nói gì về những quốc gia xa xôi, nơi những Yahoo nắm quyền, lãnh đạo, nơi mà họ coi những hành vi tham nhũng, đồi trụy, dù là nhỏ nhất, cũng là những vấn đề to lớn, nơi mà họ có những câu châm ngôn khôn ngoan về đạo đức và được chính phủ lãnh đạo. Đó sẽ là hạnh phúc của chúng ta khi thấy những điều đó. Nhưng tôi sẽ không bình luận xa hơn nữa mà để cho bạn đọc sáng suốt tự có những đánh giá và nhận xét của riêng mình. Tôi sẽ không lấy làm vui vẻ chút nào nếu như không có người nào phê bình lại tác phẩm của mình. Người ta sẽ có những ý kiến phản đối. Như thế đối với một tác giả, người mà chỉ kể lại những sự thật đã xảy ra ở những đất nước xa xôi, nơi chúng ta chưa hề, dù là sự quan tâm nhỏ nhất đến việc buôn bán và đàm phán. Tôi đã cẩn thận tránh khỏi mọi lỗi sai mà những tác phẩm tác giả viết về những chuyến du lịch thường bị bắt bẻ. Ngoài ra, tôi không đứng về phía một đảng phái nào. Những câu chữ của tôi không chứa đựng niềm đam mê, định kiến hay sự chống đối đến bất cứ một người hay một nhóm người nào. Tôi viết để đem lại một cái kết tuyệt vời nhất để thông tin và hướng dẫn cho loài người, không hề phạm vào những quy tắc thường tình, bằng khả năng ưu việt nhất của mình. Điều mà tôi cho là tôi đã học được một vài điểm ưu tú sau một thời gian dài trò chuyện với những huy huynh tài năng nhất. Tôi viết không hề nhằm mục đích lợi nhuận hay được tán tụng. Tôi không bao giờ chịu đựng nổi khi đón nhận dù là một từ có liên quan đến tiếng xấu hay có thể gây ra sự xúc phạm dù nhỏ nhất, thậm chí với những người sẵn sàng đón nhận điều đó. Vì thế, tôi hy vọng với một tác giả hoàn toàn vô tội như tôi, những người phản hồi lại, những nhà nghiên cứu, phê bình sẽ không bao giờ có chỗ để thể hiện tài năng của họ. Phải thú nhận rằng, có những lúc trong đầu tôi thoáng có ý nghĩ rằng tôi bị ràng buộc bởi trách nhiệm của một thần dân của Anh Quốc. Điều mà tôi đã ghi nhận trong một bản ghi nhớ trình cho một bộ trưởng và lần đầu tiên tôi vượt biển. Rằng bất cứ một vùng đất nào được thần dân khám phá ra, nghiễm nhiên nó sẽ thuộc về nhà vua. Nhưng tôi nghi ngờ liệu việc chúng ta tiến hành xâm chiếm những đất nước mà tôi khám phá ra có dễ dàng như việc Fernando Cortés đã chiến thắng những người dân châu Mỹ tay không vũ khí. Tôi nghĩ việc một hạm đội hay một đội quân tiến hành đánh những người tí hon là không đáng chút nào, và tôi tự hỏi liệu có khôn ngoan hay an toàn khi đối đầu với những người khổng lồ. Hay liệu quân đội của người Anh có nhàn nhã mà chiến đấu với một hòn đảo đang bay trên đầu họ. Thực ra, những huy huynh không được chuẩn bị tốt cho chiến tranh, đặc biệt với những loại vũ khí chiến đấu, thứ khoa học xa lạ với họ. Tuy nhiên, tác giả như tôi là một bộ trưởng, tôi sẽ không bao giờ đưa ra lời khuyên tấn công họ. Sự khôn ngoan, đồng tâm hiệp lực, không biết sợ hãi là gì, tình yêu với tổ quốc của họ là quá đủ để lấp đầy những chỗ khiếm khuyết trong nghệ thuật quân sự của họ. Hãy thử tưởng tượng, 20.000 cư dân địa phương chiến đấu với một đội quân châu Âu, đánh bại quân lính, lật đổ hết các cỗ xe, đánh cho quân đội tan tác mặt mày bằng những đôi móng hậu cực khỏe. Họ đều xứng đáng có được danh tiếng giống như các vị hoàng đế Augustus và Reconcitra lừng lẫy trong lịch sử La Mã. Nhưng thay vì những đề xuất chinh phục quốc gia cao quý đó, tôi mong rằng với khả năng và tâm tính tốt lành của họ, họ sẽ gửi một lượng vừa đủ những cư dân của họ đến châu Âu để dạy cho chúng ta những nguyên tắc cơ bản đầu tiên về danh dự, trung thực, ôn hòa, tinh thần quần chúng, kiên cường, trinh bạch, nhân từ và lòng trung thành. Tên của tất cả những phẩm hạnh tốt đẹp này vẫn được gìn giữ trong các ngôn ngữ của chúng ta và được dùng đến trong tác phẩm của các tác giả hiện đại hay cổ đại. Điều này tôi có thể khẳng định với vốn đọc sách ít ỏi của mình. Nhưng có một lý do khác khiến tôi không ủng hộ việc mở rộng quyền lực của đức vua qua sự khám phá của tôi. Nói thật, tôi thấy còn một vài những nghi ngờ liên quan đến sự ban phát công bằng của các hoàng thân quốc thích qua những dịp như thế. Lấy ví dụ, một toán cướp biển trong cơn giông bão không biết là đang đi về đâu. Sau một thời gian dài, một người trong bọn họ quan sát từ trên cột buồm phát hiện ra một vùng đất. Họ cập bờ, rồi họ gặp những người vô hại. Họ được tiếp đón ân cần. Họ đặt cho đất nước này một cái tên. Họ tuyên bố quyền sở hữu chính thức của nhà vua của họ. Họ đặt trên đó một tấm ván hay một tảng đá chẳng có chút giá trị gì để ghi nhớ. Họ giết 2 hay 3 tá những người dân bản địa, cưỡng bức bắt đi 2 người hay nhiều hơn nữa để làm chứng, quay trở về và nhận được sự khoan hồng. Như vậy ở đây bắt đầu một quyền lực cai trị mới với danh nghĩa là quyền thần thánh. Những con tàu được ra khơi khi có cơ hội đầu tiên. Những dân tộc bị đánh đuổi hay hủy hoại, hoàng thân của họ bị tra tấn để khai ra chỗ cất giấu vàng. Người ta có quyền tự do làm tất cả những hành động vô nhân tính, tham lam. Vùng đất nồng nặc mùi máu của những cư dân bản địa và những đội quân hung ác bỉ ổi này được thuê để tiến hành những cuộc thám hiểm đạo đức giả. Lại là một nhóm người hiện đại được gửi đến để cải tạo và thuần hóa những thổ dân man rợ và hoang dã. Nhưng tôi thừa nhận rằng, ví dụ ở trên không hề có ám chỉ đến Vương quốc Anh. Một điển hình trên toàn thế giới về sự khôn ngoan, quan tâm và công bằng trong việc phát triển ở hệ thống thuộc địa, khả năng vô vàn của họ trong việc nâng cao trình độ tôn giáo và học tập, sự lựa chọn như một sư sùng đạo và có khả năng để truyền thụ Thiên Chúa giáo, sự thận trọng của họ trong việc đưa lối sống và cách giao tiếp đúng mực từ đất mẹ đến, sự quan tâm sâu sắc của họ đến việc ban phát sự công bằng, thể hiện qua việc bổ nhiệm những nhân vật tài năng nhất, hoàn toàn xa lạ với việc tham nhũng, đến các hội đồng nhân dân ở tất cả các thuộc địa và trên tất cả, họ cử một thống đốc thận trọng và có đức hạnh nhất, những người không quan tâm đến điều gì hơn là hạnh phúc của dân chúng mà họ lãnh đạo và lòng tôn kính của đức vua, chủ nhân của họ. Nhưng bởi lẽ, những nước mà tôi đã miêu tả không hề mong muốn bị xâm chiếm, bị biến thành nô lệ, bị giết hay bị đuổi khỏi quê hương bởi những nước thực dân, họ cũng không có nhiều vàng, bạc hay thuốc lá. Hay nói một cách khiêm tốn, tôi cho rằng dù thế nào họ cũng không phải là đối tượng đúng đắn cho sự nhiệt huyết, dũng cảm và hứng thú của chúng ta. Tuy nhiên, nếu ai đó quan tâm mà có suy nghĩ khác, tôi sẵn sàng đứng ra làm chứng khi tôi được gọi ra trước pháp luật rằng không một người châu Âu nào từng đến như đất nước này trước tôi. Ý tôi là những cư dân ở đó tin rằng như vậy. Trừ một cuộc tranh cãi dấy lên về hai Yahoo, được cho là đã nhìn thấy nhiều năm trước về một ngọn núi ở vùng đất của những Huy Huyên. Có ý kiến cho rằng họ chính là tổ tiên của giống loài súc vật hạ đẳng này, và theo như tất cả những gì tôi biết, những người này có thể là người Anh. Điều này thực sự là tôi không dựa trên nét mặt của con cháu đời sau của họ mà phán đoán, dù cho chúng đã biến đổi xấu hơn nhiều. Nhưng điều này có thể làm sáng tỏ đề tài đến mức nào, thì tôi xin nhường lời cho những người nghiên cứu luật thuộc địa. Tôi không bao giờ có suy nghĩ về việc chính thức nắm quyền sở hữu những đất nước cao quý đó. Nếu có như việc của tôi bây giờ, tôi nghĩ nếu khôn ngoan hơn là tự biết bảo vệ mình, có lẽ tôi nên hoãn lại, đợi cơ hội tốt hơn. Trên đây là để trả lời cho lời phản đối duy nhất có thể chống lại tôi với tư cách là một nhà du lịch. Đến đây, tôi xin nói lời tạm biệt cuối cùng với tất cả những độc giả thông thái của tôi và quay lại tiếp tục những nghiền ngẫm của tôi trong khu vườn nhỏ ở Radcliffe để áp dụng những bài học tuyệt vời về những phẩm hạnh cao đẹp mà tôi học được từ những Huy Huyên để hướng dẫn những Yahoo trong gia đình tôi cho đến khi tôi thấy họ trở thành những con vật ngoan ngoãn để thường xuyên quan sát hình ảnh của mình trong gương và do đó có thể dần dần học cách quen với hình ảnh của loài người để đau buồn về tính cách hung dữ của những Huy Huyên ở đất nước tôi. Nhưng tôi sẽ luôn luôn nhìn chúng với con mắt kính trọng vì chủ nhân người ngựa cao quý của tôi, gia đình ông, bạn bè ông và toàn thể giống loài Huy Huyên, những người mà giống loài ở trên thế giới chúng ta có vinh dự có mọi đường nét giống họ, tuy nhiên trí tuệ của chúng ta thì hoàn toàn thua xa. Tuần trước, tôi bắt đầu chấp nhận để cho vợ tôi ngồi ăn tối cùng ở vị trí cách xa nhất trên chiếc bàn dài và được trả lời, nhưng phải là ngắn gọn hết sức có thể, một vài câu hỏi mà tôi hỏi cô ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy mùi của Yahoo thật kinh khủng. Tôi luôn luôn phải bịt mũi để không ngửi thấy mùi cúc hương, oải hương hay khói thuốc. Mặc dù thật khó khăn cho một người đàn ông đến cuối đời phải thay đổi những thói quen cũ, tôi không hoàn toàn mất hết hy vọng là một khi nào đó tôi có thể chịu đựng được việc làm bạn với một người hàng xóm Yahoo mà không sợ răng hay móng của anh ta. Nhìn chung, không phải quá khó khăn để tôi hòa hợp với giống loài Yahoo nếu họ chỉ thỏa mãn những thói hư tật xấu và hành động điên rồ, cái mà thiên nhiên đã ban cho họ. Tôi không bị chọc tức chút nào trước hình ảnh của luật sư, một kẻ móc túi, một đại tá, một tên ngốc, một lãnh chúa, một con bạc, một chính trị gia, một má mì, một bác sĩ, một nhân chứng, một kẻ hối lộ, một người bào chữa, một kẻ phản bội hay một kẻ nào khác kiểu như thế. Tất cả những điều này đều theo quy trình của vạn vật. Nhưng khi tôi thấy một hình thể biến dạng và bệnh tật cả về trên cơ thể lẫn trí thức và lại thêm tính kiêu ngạo, ngay lập tức lòng kiên nhẫn của tôi tiêu tan. Tôi không tài nào hiểu nổi làm thế nào mà một động vật như vậy lại có cùng những thói xấu như vậy tồn tại trong nhau. Những Huy Huyên khôn ngoan và đức hạnh, những người dư thừa thông minh để có thể tạo ra một loài vật trí tuệ, không có cái danh từ nào để chỉ thói xấu trong ngôn ngữ của họ. Thứ ngôn ngữ không diễn tả bất kỳ một thứ gì liên quan đến những tệ nạn, ngoại trừ những từ mà qua đó họ miêu tả những phẩm chất tệ hại của những Yahoo. Trong những từ này, họ không thể nào phân biệt được tính cách này với lòng kiêu hãnh hay là thói kiêu căng. Nhưng tôi, một người có nhiều kinh nghiệm hơn, có thể rõ ràng nhận thấy một vài nguyên tắc cơ bản của nó ở trong những Yahoo hoang dã. Nhưng những Huy Huyên, những người sống trong sự cai trị của trí tuệ, không tự hào về những phẩm chất tốt đẹp họ có, cũng giống như là không một kẻ khôn ngoan nào lễ làm kiêu hãnh về việc họ có một chân hay một tay, mặc dù họ phải rất đau khổ nếu không có chúng. Tôi đã nghĩ rất lâu về đề tài này và có một khao khát bằng mọi cách. Tôi muốn có thể chịu đựng được xã hội của những Yahoo người Anh. Do đó, ở đây, tôi muốn khẩn nài những ai có thói xấu ngớ ngẩn này dù chỉ là thoáng qua, hãy đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi.